Các bạn đang nghe truyện trinh thám hình sự Ảo ảnh quyền lực Master of the Game. Tác giả Sydney Sheldon. Dịch giả Tuấn Anh. Tại kênh truyện audio Lê Duy Như Này. Tập 4. Ngày thứ bảy là ngày chợ phiên ở Cape Town và đường phố luôn tấp nập những người đi sắm đồ, những cặp bè bạn, tình nhân đang gặp gỡ, người Boer và người Pháp, binh lính trong những bộ quân phục đầy màu sắc và những phụ nữ Anh mặc váy đính diêm đăng ten, chen chúc trước những cửa hàng tạp hóa, tại các quảng trường Primalstein, Parktown và Bürgerstraat của thành phố. Người ta bày bán mọi thứ hàng, đồ gỗ, ngựa, xe, hoa quả. Khách có thể mua được nào là quần áo, bàn cờ vua, thịt, hoặc là sách viết bằng hàng chục thứ tiếng khác nhau. Thứ bảy, Cape Town đúng là một cái chợ ồn ào náo nhiệt. Banda đi chậm rãi trên đường phố đông đúc, cẩn thận tránh nhìn vào những cặp mắt của những người da trắng. Thật là nguy hiểm, đường phố đầy những người da đen, người da đỏ và những người da màu khác. Thế nhưng số người da trắng thiểu số kia lại giữ vai trò thống trị. Đây là quê hương Anh và người da trắng kia chỉ là những kẻ ngoại bang. Ở đất Nam Phi này có rất nhiều bộ tộc, Basutos, Bechuana, Mataben, nhưng tất cả đều là người Banta. Cái tên Banta được bắt nguồn từ chữ Abanta, có nghĩa là nhân dân, và bộ tộc Barolong của Banda là hùng mạnh nhất. Banda còn nhớ những câu chuyện mà bà nội kể về một vương quốc da đen vĩ đại từng thống trị cả vùng Nam Phi này. Đây là vương quốc của họ. Thế mà giờ đây, những người này lại phải chịu thân phận nô lệ dưới ách cai trị của nhóm người da trắng tàn bạo. Người da trắng dồn ép họ vào những vùng đất mỗi ngày một hẹp đi, và cũng như vậy mà tự do của họ cũng mất đi. Giờ đây, cách thức tồn tại duy nhất của người da đen là phải tỏ ra nhũng nhặn, khuất phục và phải tỏ ra hết sức lanh lẹ, mưu trí. Banda không biết mình đã bao nhiêu tuổi, bởi người bản xứ ở đây không có giấy khai sinh. Tuổi tác của họ được tính theo những sự kiện lớn của bộ tộc, những cuộc đấu tranh và những trận đánh, sự ra đời và mất đi của những thủ lĩnh lớn, những trận động đất. Nhưng tuổi tác đâu có là vấn đề. Banda biết rằng mình là con trai của một vị tù trưởng và số mệnh đã buộc anh phải làm một việc gì đó cho bộ tộc của mình. Một lần nữa, nhờ có anh mà bộ tộc Bantu sẽ dùng lên giành quyền sống. Dòng suy tư về sứ mệnh của mình đã khiến Banda đi đứng hiên ngang hơn, ngẩng cao đầu trong chốc lát, cho đến lúc anh cảm thấy có ánh mắt của một gã da trắng đang hướng vào mình. Banda đi về phía đông hướng ra ngoại ô, đó là khu vực dân cư của người da đen. Những ngôi nhà to, những cửa hiệu sang trọng dần biến mất, và thay vào đó là những mái nhà siêu dẹo, lụp xụp. Anh rẽ vào một con đường bẩn thỉu, ngoái lại phía sau để chắc rằng không có ai theo dõi mình. Anh vào một ngôi nhà gỗ, ngoái lại một lần cuối, trước khi gõ nhà cửa hai lần và bước vào trong. Một người phụ nữ da đen, gầy gò, đang ngồi trên một chiếc ghế ở góc nhà giá một chiếc áo. Banda gật đầu chào và bước tiếp vào căn buồng ngủ ở phía sau. Anh cúi xuống nhìn người đang nằm trên giường. Sammy đã tỉnh dậy từ 6 tuần lễ trước, khi đó thấy mình đang nằm trên giường ở một ngôi nhà lạ. Trí nhớ dục trở về, cậu đã nở ca nào, thân thể tê buốt, kiệt sức, những con kền kền. Khi Banda bước vào căn buồng ngủ chật chội, Sammy thầm nghĩ anh ta đến đây để giết mình. Bằng cách nào đó, Van der Merwe đã biết Jeremy còn sống và đã cử lũ tôi tớ của hắn đến giết cậu. Jeremy thốt lên yếu ớt. Sao lão chủ của mày không đến hả?
Tôi không có ông chủ nào hết. Van der Merwe, không phải là hắn ta cử mày đến sao? Không, nếu lão ấy biết thì lão sẽ giết cả tôi và anh.
Jeremy ngỡ ngàng.
Tôi đang ở đâu vậy? Cape Town. Không thể như vậy được, làm sao tôi tới được đây? Tôi đã đưa anh tới đây.
Sammy nhìn chằm chằm và cặp mắt đen hồi lâu và cất tiếng hỏi.
Tại sao? Tôi cần anh, tôi muốn trả thù. Anh muốn gì?
Banda tiến lại gần hơn.
Không phải cho tôi không quan tâm tới bản thân mình. Van der Merwe đã cưỡng hiếp em gái tôi. Con bé đã chết khi sinh con. Nó chết khi mới 11 tuổi.
Jamie sững sờ.
Lạy Chúa! Từ khi em tôi chết, tôi đã đi tìm một người da trắng có thể giúp tôi trả thù. Tôi đã tìm thấy người này tại một cái chuồng ngựa trong đêm đó. Chính tôi cũng tham gia vào vụ đánh anh McGregor. Bọn tôi bỏ anh ở Caru. Tôi được lệnh phải giết chết anh. Tôi nói với bọn người cùng đi là anh đã chết. Và tôi quay trở lại tìm anh ngay sau khi có thể. Suýt nữa thì anh đã mất mạng rồi.
Jimmy không kìm nổi cơn rùng mình. Cậu nhớ lại hình ảnh những con chim hôi thối rỉa thịt mình.
Lũ chim bắt đầu bu lấy anh. Tôi đặt anh lên xe và mang cất giấu ở một ngôi nhà của người ở cùng bộ lạc tôi. Một thầy lang của chúng tôi đã nối lại những xương sườn, xương chân bị gãy cho anh và cả chăm sóc các vết thương nữa. Và sau đó thì sao? Một chuyến xe đẩy của một người bà con với tôi lên đường đến Cape Town. Chúng tôi đưa anh theo cùng. Anh bất tỉnh trong phần lớn thời gian. Mỗi lần anh thiếp đi, tôi lại sợ rằng anh sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
Jamie nhìn vào cặp mắt của người đàn ông suýt giết cậu. Cậu nghĩ không thể tin được con người này, nhưng chính anh ta lại cứu thoát cậu. Bà đã muốn nhờ đến sự trợ giúp của cậu để báo thù.
Một công đôi diện,
Jamie thầm nghĩ. Nếu có điều mà Jamie muốn thực hiện hơn bất kỳ một thứ gì trên đời, thì đó chính là việc phải làm cho lão Vandermeer trả giá với những gì đã gây ra với cậu.
Jamie đáp, được, tôi sẽ tìm cách báo thù lão Vandermeer cho cả hai chúng ta.
Có một nụ cười xuất hiện trên gương mặt của Banda. Nụ cười lần đầu tiên Jamie thấy ở người đàn ông này.
Lão ta phải chết chứ?
Jamie nói,
không, lão ta sẽ phải sống.
Chiều hôm đó, lần đầu tiên Jamie bước ra khỏi giường vẫn còn choáng váng và yếu. Chân vẫn chưa lành hẳn, bước đi vẫn còn tập tễnh. Banda đỡ cậu.
Đừng chạm vào tôi có thể tự đi được.
Jamie chậm chạp đi ngang qua căn phòng. Banda trông theo. Jamie nói,
tôi muốn có một cái gương.
Cậu thầm nghĩ,
trong mình chắc kinh khủng lắm đây. Đã bao lâu rồi mình chưa cạo râu nhỉ?
Banda trở lại và cầm theo một chiếc gương. Jamie cầm lên và đưa ngang mặt. Cậu nhìn thấy một người hoàn toàn xa lạ ở trong gương. Tóc cậu đã trắng như tuyết, bộ râu thì xòm xoàm, chiếc mũi thì dở toát, với một mẫu xương trệch hẳn sang một bên. Trông cậu phải già đi hàng chục tuổi. Có những vết lằn sâu trên má và cả một chiếc sẹo ngang cầm nữa. Nhưng sự thay đổi lớn nhất là ở cặp mắt. Đó là cặp mắt đã trải qua nhiều đau khổ và chất chứa nhiều căm phẫn. Cậu từ từ đặt chiếc gương xuống. Jamie nói,
tôi sẽ đi ra ngoài một lát. Đừng, mặt rơi gò, điều này không thể được. Sao vậy? Người da trắng không tới khu vực này của thành phố. Điều này cũng tương tự như việc người da đen không bao giờ lui tới những khu của người da trắng vậy. Hàng xóm xung quanh không biết gì về sự có mặt của anh ở đây. Chúng tôi đưa anh về đây vào ban đêm. Tôi sẽ đi như thế nào đây? Tôi sẽ đưa anh đi vào lúc trời tối.
Lần đầu tiên, Jamie nhận ra Banda đã mạo hiểm như thế nào vì cậu. Jamie nói với vẻ lúng túng.
Tôi không có tiền, tôi cần một việc làm. Tôi làm việc ở bến tàu, họ luôn cần đàn ông.
Banda rút từ trong túi ra một ít tiền và đưa cho Jamie.
Cầm lấy.
Jamie nhận tiền và nói.
Tôi sẽ trả anh sau.
Banda đáp.
Anh hãy trả cho em gái tôi.
Banda đưa Jamie rời khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Jamie nhìn quanh. Cậu đang ở giữa một khu phố tồi tàn với những túp lều siêu dẹo làm bằng gỗ xấu, sắt tay rỉ và vải bao rách nát. Mặt đường lầy lội, hôi hám. Jamie băn khoăn không hiểu nổi tại sao những người đầy lòng kiêu hãnh như Banda lại chấp nhận sống một cuộc sống ở một nơi như vậy.
Không có một... Xin đừng nói gì. Hàng xóm ở đây tò mò lắm.
Banda nói khẽ. Anh đưa Jamie ra khỏi thành phố và chỉ tay.
Trung tâm thành phố ở phía này, tôi sẽ gặp anh ở ngoài bến tàu sau nhé.
Jamie thuê phòng ở chính nhà trọ mà cậu đã từng thuê khi từ Anh tới vùng đất này. Bà Webster ngồi sau bàn. Jamie nói,
tôi muốn thuê phòng.
Bà lão nhoẻn miệng cười lộ cả chiếc răng bịt vàng.
Rất sẵn lòng, thưa ông, tôi là Webster.
Tôi biết.
Ồ, làm sao mà cậu lại biết tôi nhỉ? Bọn đàn ông đã buông những chuyện ngoài lề chăng? Bà hỏi với vẻ rụt rè.
Bà Webster, bà không còn nhớ tôi à? Hồi năm ngoái tôi thuê ở đây mà.
Bà ta nhìn kỹ khuôn mặt đầy sẹo, cái mũi bị dở và bộ râu trắng của cậu. Bà không thấy vẻ gì là thân quen cả.
Anh bạn à, tôi không bao giờ quên mặt ai cả và tôi chưa bao giờ thấy anh. Song điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ không trở thành những người bạn tốt. Có phải vậy không? Bạn bè vẫn thường gọi tôi là Đi Đi. Tên anh là gì? Cưng.
Và Jamie thấy mình buộc miệng.
Travis. Ian Travis.
Sáng hôm sau, Jamie đến tìm việc ở bến tàu. Người quản đốc vội nói nhanh.
Chúng tôi cần những người có tấm lưng khỏe, e rằng ông hơi già cho công việc này. Tôi mới chỉ 19.
Jamie toan nở nụ cười nhưng kịp dừng lại. Cậu nghĩ tới khuôn mặt của mình ở trong gương.
Hãy để tôi làm thử.
Cậu làm việc bốc vác với mức lương 9 shilling một ngày, bốc và dỡ hàng cho những con tàu cập cảng. Cậu nhận thấy rằng Banda và những người da đen khác chỉ được trả mức 6 shilling một ngày. Ngay khi thấy có điều kiện thuận lợi, Jamie kéo Banda sang và nói:
Chúng ta cần nói chuyện. Ở đây không được. Có một ngôi nhà kho bỏ hoang ở cuối bến cảng. Tôi sẽ gặp anh tại đó khi tăng ca.
Khi Jamie tới nhà kho bỏ hoang, Banda đã đợi ở đó từ trước.
Hãy kể cho tôi biết về Vandermeer. Anh muốn biết những gì?
Tất cả.
Banda nắm hai tay vào nhau.
Lão ta từ Hà Lan tới Nam Phi. Theo những chuyện mà tôi nghe kể, thì vợ lão xấu xí nhưng giàu có. Bà ta chết vì lâm bệnh. Và Vandermeer đã lấy số tiền của bà, chuyển tới Cliff Cliff và mở cửa hàng bách hóa. Lão ta làm giàu bằng cách lừa gạt những người đi tìm kim cương.
Như cách thức lão ta làm với tôi.
Đó chỉ là một trong nhiều chiêu thức của hắn. Những người may mắn tìm thấy kim cương tìm đến lão để mượn tiền, làm vốn khai thác. Họ chưa kịp làm gì thì Vandermeer đã tước đoạt quyền sở hữu của họ rồi.
Không ai kiện hắn à?
Họ làm sao mà kiện được? Viên luật sư của tòa ở thị trấn này đã bị lão mua rồi. Theo luật thì sau 45 ngày mà địa điểm đăng ký chủ quyền không đưa vào khai thác thì nó lại bị bỏ không. Tay luật sư tiết lộ cho Vandermeer và lão vô lấy cơ hội. Một mánh khóe khác là thế này. Điểm đăng ký chủ quyền phải được đánh dấu đường ranh giới bằng những cây cọc cắm xuống đất. Nếu những cây cọc bị đổ thì người khác có thể chen vào. Vậy là khi Vandermeer thích chiếm lấy một vùng mỏ nào đó, hắn ta sẽ sai người đi phát cọc vào ban đêm. Sáng ra thì đã có hàng tá những cây cọc đổ ngổn ngang xuống mặt đất rồi.
Lạy Chúa Giê-xu!
Lá móc ngoặt cả với tay chủ quán Smith. Smith giới thiệu những người đi tìm kim cương có khả năng trúng mánh tới chỗ Vandermeer. Họ ký giao kèo hợp tác. Và nếu người này tìm được kim cương thì Vandermeer sẽ dơ sạch. Nếu ai đó gây phiền phức, hắn đã có sẵn một lũ đâm thuê chém mướn để trừng trị họ.
Tôi không biết điều này.
Jamie cay đắng thừa nhận.
Còn gì nữa không?
Lão ta là một kẻ cuồng tín. Lão luôn cầu nguyện cho những linh hồn tội lỗi.
Còn con gái hắn thì sao? Cô ta hẳn phải có dính dáng đến những chuyện này.
Cô Margaret ấy à, cô ta sợ gã đến chết khiếp. Thậm chí nếu cô ta nhìn một người đàn ông nào đó thì Vandermeer sẽ giết cả hai.
Jamie quay người và bước ra cửa, nhìn ra bến cảng. Có nhiều việc cậu cần phải xem xét.
Ngày mai chúng ta gặp lại nhau.
Cape Town chính là nơi mà Jamie thấy được sự phân biệt tàn khốc nhất giữa người da trắng và người da đen. Người da đen không có quyền gì ngoài một số ít ỏi mà tầng lớp trị vì ban cho. Họ bị lùi vào những khu cách biệt và chỉ được ra khỏi nơi này để đi làm việc cho người da trắng. Một hôm, Jamie hỏi Banda.
Làm sao mà các anh lại có thể chịu đựng được điều đó?
Con sư tử đói thường thu nanh vuốt để chờ thời. Đến một ngày nào đó, chúng tôi sẽ thay đổi tất cả. Người da trắng chấp nhận người da đen vì bọn chúng cần đến sức lực của người da đen. Nhưng rồi chúng phải công nhận cả khối óc trí tuệ của họ nữa. Chúng càng dồn ép chúng tôi vào đường cùng thì chúng càng kinh sợ. Vì chúng hiểu rằng một ngày nào đó sẽ lại xảy ra tình trạng phân biệt đối xử, sự xúc phạm, nhưng là theo chiều hướng ngược lại. Lũ da trắng không thể chịu đựng nổi ý nghĩ đó. Nhưng chúng tôi sẽ tồn tại được là nhờ vào Ichiko của chúng tôi.
Ichiko là ai?
Banda lắc đầu.
Không phải là ai, mà là cái gì? Điều này khó giải thích lắm, Jimmy ạ. Ichiko là cội nguồn lẽ sống của chúng tôi. Đó là tình cảm thuộc về một đất nước mà con sông cả Sambari đã mang tên. Nhiều thế hệ trước đây, những tổ tiên của chúng tôi đã mình trần lao xuống dòng sông Sambari cùng với con cái của họ. Những thành viên yếu ớt và bộ tộc mất hút trước làn sóng nước hung dữ và những con cá sấu khát mùi. Những người còn lại là những người khỏe hơn, giàu dũng khí hơn. Khi một người Bantu chết, theo tập tục thì gia đình anh ta phải lui vào rừng sâu để những thành viên khác của cộng đồng không phải chia sẻ nỗi đau khổ của họ. Cội nguồn sức sống của chúng tôi là sự khinh bỉ đối với những kẻ chịu luồn cúi, là niềm tin cho rằng một người đàn ông có thể nhìn vào mặt của bất kỳ ai khác, rằng anh ta không cao hơn, cũng không thấp hơn bất kỳ một người đàn ông nào khác. Anh đã bao giờ nghe đến cái tên John Tangle Sapavu chưa?
Banda nhắc tới cái tên này với vẻ kính trọng.
Chưa. Rồi anh sẽ nghe, McGregor.
Banda nói giọng đầy quyết đoán.
Anh sẽ nghe.
Và Banda chuyển sang chủ đề khác. Jimmy bắt đầu cảm thấy sự ngưỡng mộ đối với Banda ngày càng tăng. Đã có một chút nghi ngờ giữa hai người lúc đầu, nhưng rồi Jimmy đã có được sự tin tưởng ở một người mà suýt nữa vì sai khiến mà đã giết mình. Không giống những người da đen khác mà Jimmy từng gặp, Banda là một người có giáo dục. Jimmy hỏi,
anh học ở đâu vậy? Chẳng học ở đâu cả, tôi đã phải làm việc để kiếm sống từ khi còn là một đứa trẻ. Bà nội là người đã dạy tôi. Bà làm công cho một giáo viên người Boer. Bà đã học đọc, học viết, và do vậy bà dạy tôi. Tôi biết ơn bà về mọi thứ.
Một buổi tối ngày thứ bảy, sau ngày làm việc, lần đầu tiên Jimmy được nghe Banda kể về sa mạc Namib ở vùng Namakalan lớn. Hai người ngồi trong một ngôi nhà kho bỏ hoang ở bến tàu, cùng ăn món thịt dê rừng mà mẹ Banda đã nấu cho. Món ăn khá ngon, đối với Jimmy thì nó hơi có mùi, nhưng cậu cũng chán sạch. Cậu liền ngã người nằm xuống mấy chiếc bao tải cũ và nói chuyện với Banda.
Anh gặp Vandermeer lần đầu tiên là khi nào? Từ khi còn làm ở bãi kim cương thuộc vùng sa mạc Namib, lão cùng hai người nữa là chủ sở hữu vùng biển đó. Phần của lão có được là do tước đoạt từ những người đi đào kim cương nghèo khó và lão ta mò tới đó. Nếu Vandermeer giàu cỡ vậy rồi, thì tại sao lão vẫn mở cửa hàng? Cửa hiệu đó chỉ là cái bẫy của lão. Đó là lão lừa gạt những người mới đến và trở nên giàu có hơn.
Jimmy nghĩ là việc cậu đã bị lừa gạt một cách dễ dàng như thế nào? Tuổi trẻ ngây thơ và ngờ nghệch làm sao? Cậu có thể hình dung ra khuôn mặt trái xoan của Margaret khi cô ta nói: cha em là người có thể giúp anh chuyện đó. Cậu đã nghĩ cô ta chỉ là một đứa trẻ, mãi cho đến khi cậu để ý tới bầu ngực của cô ta. Và đột nhiên Jimmy vùng dậy, một nụ cười trên khuôn mặt làm những vết sẹo trên cái cằm đầy đặn của cậu chợt như di chuyển.
Kể cho tôi nghe, tại sao lại tới làm cho Vandermeer? Hôm lão ta đến bãi kim cương cùng với con gái, khi đó cô ta mới chỉ 11 tuổi. Tôi nghĩ là cô ta ngồi mãi cũng chán nên đi xuống bãi biển, và một cơn sóng đã cuốn cô gái đi. Tôi nhảy xuống và dắt cô ta lên. Tôi chỉ là một cậu bé, nhưng tôi tưởng như lão sẽ giết tôi.
Jimmy nhìn Banda chằm chằm và hỏi,
vì sao? Bởi vì tôi đã ôm cô ấy. Không phải vì tôi là người da đen, mà vì tôi là một thằng con trai. Lão ta không thể chịu đựng được việc một người đàn ông nào đó động đến con gái mình. Cuối cùng thì một ai đó cũng làm hắn dịu xuống và nhắc lão rằng tôi là người đã cứu cô gái. Lão mang tôi về Cliff Reef để làm người hầu.
Banda thoáng chút ngập ngừng rồi nói tiếp.
Hai tháng sau đó, thì em gái tôi đến thăm tôi.
Giọng Banda chợt trầm xuống.
Con bé chừng cũng bằng tuổi với con gái lão Vandermeer.
Jimmy chẳng có thể nói về điều gì. Cuối cùng thì Banda cũng phá vỡ sự im lặng.
Lẽ ra tôi phải ở lại sa mạc Namib. Công việc ở đó dễ dàng. Bọn tôi bò dọc theo bãi biển để nhặt những viên kim cương và bỏ vào những chiếc hộp. Chờ chút xíu, anh nói ở đó kim cương nằm rải rác trên cát, có phải không?
Đúng vậy, nhưng hãy quên điều anh đang nghĩ trong đầu đi. Không một ai có thể đến gần khu vực này. Nó nằm bên bờ biển và luôn có sóng to. Thậm chí bọn họ còn không thèm tuần tra dọc bờ biển. Nhiều kẻ cố đột nhập bằng đường biển, nhưng tất cả bọn họ đều bị sóng biển hoặc những vết đá giết chết.
Chắc là phải có đường nào dẫn vào chứ?
Không, sa mạc Namib chạy dọc bờ biển mà.
Vậy lối dẫn vào bãi kim cương thì sao?
Có một chòi canh và một hàng rào dây thép gai. Phía trong hàng rào có lính gác, mang súng và có cả những con chó có thể xé xác người ra từng mảnh. Và họ còn có một thứ khác nữa, mìn. Họ chôn mìn trên khắp bãi biển. Nếu không có tấm băng đồ về vị trí các bãi mìn này thì cũng chết mất xác.
Bãi kim cương đó rộng chừng nào?
Nó kéo dài khoảng 35 dặm.
35 dặm với những viên kim cương nằm ngay trên lớp cát bề mặt.
Lạy chúa tôi!
Jimmy thốt lên.
Anh không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng bị kích động khi nghe kể về bãi kim cương ở Namib đâu. Tôi đã từng nhặt xác những người đến đây bằng thuyền và rồi đã phải bỏ mạng ở đây vì những mỏm đá sắc như dao. Tôi đã từng chứng kiến cảnh tượng một người lỡ bước chân và dẫm phải mìn rồi nổ banh xác như thế nào. Và tôi cũng thấy cảnh lũ chó cắn ngang họng một kẻ khác. MacGregor, hãy quên điều đó đi. Tôi đã ở đó rồi. Không có đường vào và cũng không có lối ra. Nghĩa là không có đường sống.
Đêm đó, Jamie không tài nào chợp mắt được. Cậu cứ mường tượng ra cảnh 35 dặm cát trắng trải dài giữa lấp lánh những viên kim cương lớn của Vandermeer. Cậu nghĩ tới những vịnh biển với những mỏm đá tai mèo, những con chó dữ tợn và bọn lính gác, những trái mìn. Cậu không sợ nguy hiểm, cậu cũng không sợ chết. Nói đúng ra, cậu chỉ sợ chết mà chưa trả thù được lão Vandermeer. Sang ngày thứ hai, Jimmy tới một hiệu sách và mua một tấm bản đồ dùng Namakalan lớn. Đây là vị trí bãi biển đó, thuộc bờ nam Đại Tây Dương. Phía bắc là Luderich và phía nam là cửa sông Orange. Dùng này được ghi một dòng chữ màu đỏ, khu vực cấm. Jimmy xem xét kỹ tấm bản đồ hết lần này đến lần khác. Cả một dải 3.000 dặm biển từ Nam Mỹ đến Nam Phi. Không có thứ gì án ngữ ngoài những con sóng. Do vậy mà chúng trút những cơn giận dữ của mình vào những vạt đá sắt của bờ biển Nam Phi. 40 dặm về phía nam, dọc theo bờ biển là một bãi biển trống vắng.
Đó không phải là nơi những người xấu số kia vì nó mà ra khơi.
Jimmy phán đoán. Nhìn tấm bản đồ, Jimmy hiểu ngay tại sao bãi biển kia lại chẳng cần phải canh gác. Những mỏm đá nhọn quắc kia khiến con người ta không thể lên bờ được. Jimmy chuyển sự chú ý sang việc tìm kiếm một đường và bãi kim cương theo hướng từ đất liền. Theo Banda, khu vực này được rào bằng dây thép gai và được lính gác có vũ trang tuần tra liên tục 24/24 giờ trong ngày. Phía chính diện cổng ra vào có một chòi canh, và ngay cả khi một người lọt qua phía dưới chòi canh này để tiến vào bãi, thì họ cũng sẽ gặp phải chó dữ và mìn. Ngày hôm sau, gặp Banda, Jimmy liền hỏi.
Anh nói là có một tấm bản đồ về vị trí bố trí những trái mìn ở trên bãi, có đúng vậy không?
Ở Namib ấy à, bọn giám sát viên có những bản đồ như vậy và chúng dùng nó để dẫn thợ đi làm, tất cả đi theo một hàng dọc.
Đôi mắt Banda chợt tư lự.
Một hôm, ông chú tôi đi ngay phía trước và trượt chân trên một hòn đá, ngã đè lên một trái mìn. Chú bị nổ mất xác. Chẳng còn chút gì ở lại.
Jimmy cảm thấy rùng mình.
Dạ, còn có cả những cơn lốc biển. Anh chưa bao giờ có cảm giác về chúng trừ khi anh gặp một cơn lốc biển ở Namib. Nó xô tới từ biển xa, tràn qua sa mạc, tới tận vùng chân núi xa xôi, làm bụi mù mịt cả một vùng trời. Nằm trong rốn lốc đó thì không ai dám bước ra khỏi đâu. Tấm bản đồ bãi mìn đó, lúc ấy cũng chẳng có chút hữu ích nào vì không thể nhìn thấy bản thân mình đang ở đâu. Tất cả đều phải ngồi yên, chờ cho đến khi cơn lốc qua đi.
Chúng thường kéo dài bao lâu?
Banda nhún vai.
Khi thì một vài giờ, có khi tới cả một vài ngày. Này, Banda, đã bao giờ anh thấy một tấm bản đồ vẽ bãi mìn chưa?
Chúng được bảo mật kỹ lắm.
Giá lo ngại lộ ra trên mặt Banda.
Tôi muốn nhắc lại là không ai thoát ra được nếu họ làm những điều như anh đang nghĩ trong đầu đâu.
Thỉnh thoảng, đám nhân công cũng tự lén mang trộm một viên kim cương ra ngoài. Ở đó có một cái cây chỉ để dùng riêng cho việc treo cổ họ. Đó là bài học dành cho những ai có ý định ăn cắp của công ty.
Nhìn chung là không có tính khả thi. Ngay cả nếu ai đó có thể lọt vào trong bãi kim cương của lão Vandermeer thì cũng không có đường thoát ra ngoài. Banda nói đúng.
Cậu phải quên điều đó đi.
Ngày hôm sau, Jamie hỏi Banda.
Bằng cách nào lão Vandermeer kiểm soát được việc công nhân ăn cắp kim cương? Họ bị khám xét. Những tên giám sát lục trần truồng những người này do dò xét mọi nơi trên cơ thể. Tôi đã chứng kiến có người tạo ra vết thương trên chân của mình và giấu kim cương vào đó. Có người thì giấu vào tận răng hàm. Họ đã thử đủ cách mà trí tưởng tượng của anh có thể hướng đến.
Banda nhìn Jamie và nói tiếp.
Nếu anh còn thiết sống thì hãy quên cái bãi kim cương đó đi.
Jamie cố quên đi, nhưng ý nghĩ về nó luôn trở lại ám ảnh cậu. Những viên kim cương của lão già Vandermeer nằm trên cát đang chờ đợi cậu. Đêm đó, trong đầu Sammy chợt lóe lên một giải pháp. Cậu nóng ruột chờ tới lúc gặp được Banda, cậu vào đề ngay.
Hãy kể cho tôi nghe về những chiếc thuyền từng được người ta sử dụng với ý định đổ bộ lên bãi. Về điều gì vậy cứ? Chúng là loại thuyền gì? Mọi loại mà cậu có thể biết. Thuyền buồm, thuyền kéo, thuyền máy. Thậm chí có bốn người đã liều thử cuộc phiêu lưu với thuyền chèo bằng tay. Trong thời gian tôi ở đó, có khoảng 6 đến 7 cá nhân và nhóm người đã từng thử với những thứ đồ này. Những mỏm đá tai bèo đã nghiền nát tất cả. Bọn người đi thuyền đều chết đuối hết.
Jamie hít sâu và hỏi.
Đã có ai thử đi bằng bè chưa? Bè.
Banda nhìn vào mắt cậu.
Đúng vậy.
Sự hồ hộp của Jamie tăng lên.
Hãy xem xét nhé. Không ai trở về được là bởi vì đáy thuyền của họ đã bị những vách đá tai bèo đâm thủng. Nhưng một chiếc bè thì sẽ lướt qua ngay trên những mỏm đá nhọn đó mà tiến vào bờ. Và khi trở ra thì cũng y hệt như vậy.
Banda nhìn cậu hồi lâu. Khi Banda cất tiếng, giọng nói của anh như khác hẳn đi.
Anh MacGregor, anh có thể nghĩ.
Lúc đầu đó có thể như một trò đùa, một giải pháp có tính khả thi đối với một khó khăn không thể vượt qua. Nhưng càng bàn bạc kỹ, Jamie và Banda càng cảm thấy phấn khích hơn. Câu chuyện vui vơi giờ dần chuyển sang một kế hoạch hành động. Không cần đến thứ vật dụng nào, vì kim cương nằm ngay trên lớp cát. Họ có thể đóng bè với một cột buồm tại một vị trí cách 40 dặm về hướng nam và ra khơi vào lúc nửa đêm mà không sợ ai phát hiện ra. Không có miệng dọc theo bờ biển, không cần canh gác kia, và đám lính gác thì chỉ đi tuần tra ở phía bên trong đất liền. Hai người có thể tự do lang thang trên bãi biển, nhặt kim cương thỏa sức để mang về.
Jamie nói, ta có thể ra khơi trước lúc rạng sáng, túi lèn chặt những viên kim cương của lão Vandermeer. Nhưng thoát ra bằng cách nào? Cũng giống như khi ta đột nhập vào thôi. Chúng ta sẽ chống bè vượt qua những vách đá tai bèo kia để ra biển, dựng buồm lên và thông dong trở về.
Những nghi ngờ của Banda bắt đầu dần tan biến trước những lập luận đầy giải thuyết phục của Jamie. Banda cố gắng chỉ ra những điểm còn chưa ổn trong kế hoạch. Nhưng mỗi lần định phản đối một điều gì đó, thì Jamie lại đưa ra những giải đáp ổn thỏa. Kế hoạch có tính khả thi. Và điều hay nhất ở chỗ, việc thực hiện đơn giản, không đòi hỏi phải có tiền bạc, chỉ cần một cái đầu quyết đoán. Jamie nói hài hước.
Tất cả những gì ta cần là có một cái túi để đựng kim cương.
Giả hăng hái của cậu đã lan tỏa sang người bạn. Banda mỉm cười.
Chúng ta sẽ hầu hai cái túi to.
Tuần lễ tiếp đó, họ bỏ việc ở bến tàu và lên một chiếc xe bò kéo tới vùng Port North, một làng giang biển cách 40 dặm về phía nam khu vực cấm mà họ đã quyết chí đi tới. Đến nơi, cả hai xuống xe và tìm kiếm xung quanh. Đó là một ngôi làng nhỏ với những mái nhà đơn sơ cùng một vài cửa hàng, một bãi cát trắng kéo dài, sóng hiền hòa dỗ vào bờ, thật là một nơi tuyệt vời để xuất phát cuộc hành trình. Làng không có nhà trọ, nhưng một cửa hàng bán thực phẩm đã cho Sammy thuê một căn phòng ở phía sau. Banda cũng tìm cho mình một chỗ trú ngụ trong xóm của người da đen ở trong làng. Sammy nói với Banda,
Chúng ta phải tìm một nơi kín đáo để đóng bè và không được để ai đó nói đến tai nhà chức trách địa phương.
Chiều hôm đó, họ đi qua một căn nhà kho bảo quan cũ kỹ. Jamie quả quyết.
Đây là nơi tuyệt vời, hãy bắt tay vào việc thôi.
Banda lên tiếng.
Chưa được, hãy khoan đã, phải mua một chai whisky.
Để làm gì?
Rồi anh sẽ hiểu thôi.
Sáng hôm sau, một gã cảnh sát địa phương to béo, nặng nề, có cái mũi to và sần sùi viếng thăm Jamie. Gã cất tiếng.
Xin chào, tôi nghe nói chúng tôi có một vị khách. Tôi cho rằng mình nên ghé qua chào một câu. Tôi là cảnh sát Mandy.
Tôi là Ian Travis.
Jamie đáp.
Cậu đi về phía bắc hả?
Phía nam. Người hầu của tôi và tôi đang trên đường tới Cape Town.
Ồ, tôi đã có lần ở Cape Town. Chết tiệt. Một nơi quá đông đúc và ồn ào.
Đúng vậy. Tôi có thể mời ông một ly được không?
Tôi không uống rượu trong khi làm nhiệm vụ.
Mandy dừng lại trong giây lát vẻ suy tính.
Nhưng tôi nghĩ rằng lần này có thể là một ngoại lệ.
Tốt quá.
Jimmy lấy chai whisky ra. Băn khoăn không hiểu tại sao Benda lại có thể tính trước được sự việc. Cậu rót một ly lớn mời gã cảnh sát.
Cảm ơn ông Travis. Ly của ông đâu?
Tôi không thể uống được.
Sốt rét mà. Vì bệnh mà tôi phải tới Cape Town để khám bệnh xem sao.
Tôi chỉ ở lại đây vài ba ngày dưỡng sức. Đi lại với tôi thật là mệt nhọc.
Mandy nhìn với vẻ dò xét.
Trông ông hoàn toàn khỏe mạnh đấy chứ.
Ông phải nhìn tôi lúc lên cơn sốt cơ.
Gã cảnh sát uống cạn ly rượu, Jamie lại rót đầy.
Cảm ơn, đừng quá để ý tới tôi.
Gã uống hết ly thứ hai và đứng dậy.
Tôi phải đi đây. Ông nói ông và người hầu sẽ đi trong một hai ngày à?
Ngay khi nào tôi thấy khỏe hơn?
Tôi sẽ quay lại kiểm tra vào ngày thứ sáu này.
Gã cảnh sát tuyên bố. Đêm đó, Jamie và Banda bắt tay vào việc đóng bè trong ngôi nhà quan.
Banda này, anh đã bao giờ đóng bè chưa vậy?
Thú thật với MacGregor, chưa bao giờ.
Tôi cũng thế.
Hai người nhìn nhau,
không biết nó khó không nhỉ?
Họ lấy trộm những cái thùng gỗ cỡ 50 gallon vốn dùng để đựng dầu ở phía sau cửa hiệu và mang tới căn nhà quan. Họ ghép chúng lại với nhau. Tiếp đó, họ tìm bốn cái kệ gỗ lớn và đặt từng chiếc một lên mỗi thùng dầu. Banda nhìn và nói với vẻ nghi ngờ.
Trông chẳng giống cái bè chút nào.
Jamie trấn an.
Chúng ta đã xong đâu?
Do không có dán gỗ, họ phải phủ lên trên cùng bất kỳ một thứ gì có trong tay. Cành cây tươi, cành cây khô, lá cây marula. Họ chặn tất cả bằng một dây thừng to, buộc từng nút cẩn thận. Xong xuôi, Banda nhìn lại một lần nữa.
Vẫn chẳng giống cái bè.
Jamie hứa hẹn.
Khi dương buồm lên thì trông sẽ ổn hơn.
Họ dựng một cột buồm và làm hai mái chèo bằng thân và cành của một cây đổ.
Giờ chúng ta cần một cái buồm, cần gấp. Tôi muốn lên đường trong đêm nay. Tên cảnh sát Mandy sẽ trở lại vào ngày mai đấy.
Chính Banda là người tìm ra chiếc buồm. Tối đó anh trở về và mang trên tay một miếng vải lớn màu xanh da trời.
Thế nào, được không, MacGregor?
Tuyệt, anh kiếm ở đâu vậy?
Banda cười.
Đừng hỏi, chúng ta thừa rắc rối rồi còn gì?
Cuối cùng, mọi thứ cũng đã sẵn sàng. Jamie bảo Banda.
Chúng ta sẽ khởi hành vào lúc 2 giờ sáng khi cả làng vẫn còn đang trong giấc ngủ yên. Tốt nhất là hãy nghỉ ngơi cho đến lúc đó.
Nhưng chẳng ai chợp mắt được. Mỗi người đều hồ hộp với cuộc phiêu lưu ở phía trước. Đúng 2 giờ sáng, hai người gặp nhau ở ngôi nhà kho. Cả hai đều toát lên vẻ hâm hở và một nỗi niềm lo âu mà chẳng ai nói ra. Họ sẽ bắt đầu một chuyến đi mà kết cục sẽ là hoặc đến được với sự giàu có, hoặc là đến với cái chết, không có sự chọn lựa nào khác nữa. Jamie tuyên bố,
đã đến lúc lên đường rồi.
Họ bước ra, đêm yên tĩnh và hiền hòa, bầu trời xanh sẫm, một mảnh trăng lưỡi liềm ló ra trên nền trời cao. Jamie thầm nghĩ,
tốt, trời sẽ không sáng lắm.
Khó khăn là ở chỗ họ phải lựa thời điểm ra khơi để làm sao dân làng không ai biết, nhưng cũng phải đến bãi kim cương vào đêm sau, để có thể đột nhập lên bờ và trở về an toàn trước khi trời sáng. Sammy nói,
dòng hải lưu Benguela sẽ đưa chúng ta đến bãi kim cương vào tầm cuối giờ chiều. Nhưng chúng ta không thể lên bờ vào tầm 3 ngày như vậy. Ta sẽ phải đợi ở ngoài khơi cho đến lúc trời tối.
Banda gật đầu đồng ý.
Chúng ta có thể ẩn náu ở một trong số nhiều hòn đảo gần bờ. Đảo nào vậy? Nhiều lắm. Mercury, Ichabod, Plumbodin.
Sammy nhìn Banda với vẻ lạ lùng.
Plumbodin ư? Cũng có một đảo khác, có tên gọi đảo Rosecliff.
Sammy lôi tấm bản đồ ra xem.
Sao không thấy chúng trên bản đồ? Chúng là những đảo phân chim. Người Anh đến lấy loại phân này về làm phân bón. Trên đảo có người không? Không thể, mùa hôi thối không thể chịu được.
Trên đảo, nơi có phân chim dày tới hàng thước, chính phủ sử dụng tù nhân và việc lấy phân chim. Một số trong bọn họ chết trên đảo và bỏ xác tại đó. Jimmy quyết định,
đó cũng là nơi mà chúng ta sẽ ẩn náu.
Một cách lặng lẽ, hai người mở cửa và bắt đầu nâng chiếc bè lên. Chiếc bè quá nặng, họ giá mồ hôi gò lưng ra để kéo nhưng không thành công. Banda nói,
chờ đấy.
Anh ta giọt ra ngoài, nửa giờ sau quay trở lại với một khúc cây tròn.
Chúng ta sẽ dùng cái này, tôi sẽ nhấc một đầu và luồn cây xuống dưới nhé.
Sammy kinh ngạc trước sức khỏe của Banda khi chứng kiến anh nâng một đầu chiếc bè lên. Sammy nhanh nhẹn đưa khúc cây xuống. Họ cùng nhau nâng đầu kia và chiếc bè dễ dàng trượt trên khúc cây. Khi đuôi của bè chuẩn bị lăn hết thân gỗ, họ lại lặp lại quy trình đó. Đó quả là một công việc nặng nhọc, và khi họ ra tới mép bờ biển thì cả hai đều ướt mồ hôi. Vì đưa bè ra tốn thời gian hơn dự tính của Sammy, và lúc này thì trời đã gần sáng. Họ phải ra khơi trước khi dân làng thức dậy. Sammy nhanh chóng căng buồm và kiểm tra mọi thứ lại một lần nữa. Cậu có cảm giác mơ hồ là còn quên một điều gì đó. Cậu chợt nhớ ra và cười lớn. Banda nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
Có cái gì đáng cười thế? Trước đây khi lên đường đi tìm kim cương, tôi mang theo cả tấn đồ nghề. Bây giờ thì chỉ mang theo độc một cái la bàn. Mọi thứ đều có vẻ dễ dàng.
Banda trầm ngâm nói.
Tôi cho là khó khăn của chúng ta không phải là ở đó, MacGregor ạ. Đã đến lúc anh gọi tôi bằng cái tên Sammy được rồi đấy.
Banda lắc đầu nghi ngại.
Quả là anh đến đây từ một xứ sở xa xôi. Quỷ thà ma bắt, chúng cũng chỉ treo cổ tôi được một lần mà thôi.
Banda nói để lộ hàm răng trắng muốt. Anh mấp máy cái tên trên môi rồi hô lên.
Sammy, nào chúng ta lên đường thôi.
Họ đẩy chiếc bè xuống nước, cùng nhảy lên và bắt đầu chèo. Loay hoay một lúc họ mới làm quen được với chiếc bè lạ lùng của mình. Thật chẳng khác gì như đang cưỡi trên một mảng bao bừng. Nhưng mọi việc rồi cũng ổn, chiếc bè tỏ rõ tính hữu dụng, tiến dục lên hướng bắc cùng với dòng hải lưu chảy xiết. Sammy căng buồm và hướng chiếc bè ra ngoài khơi xa. Lúc mà dân làng thức dậy, thì chiếc bè chở hai người đã vượt ra tới đường chân trời. Sammy nói,
chúng ta thành công rồi.
Banda lắc đầu,
chưa đâu, đó mới chỉ là bắt đầu thôi.
Anh nhúng tay xuống dòng hải lưu Benguela lạnh ngắt. Vừa xếp lại tập 4 Ảo ảnh quyền lực. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Q&A vào kỳ sau. Thân ái.